Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 19 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi thư dịp kỷ niệm 1.500 năm tôn kính Đức Mẹ Maria ở Portico, Roma.
Vatican, ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha gửi thư cho cha Antonio Piccolo, bề trên dòng các giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa, dịp kỷ niệm 1.500 năm tôn kính Đức Mẹ Maria ở Portico, Roma. Ngài khuyến khích các tu sĩ tiếp tục sứ vụ bác ái, xây dựng hòa bình và loan báo tin mừng.
Mở đầu thư, Đức Thánh Cha nói, đối với Ngài, đây là dịp vui mừng để Ngài cùng cầu nguyện với gia đình tu sĩ của cha Antonio. Hội dòng đã được giao phó coi sóc đền thánh từ năm 1601. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, lòng sùng kính đối với Thánh Maria ở Portico bắt đầu với sự xuất hiện kỳ diệu của Đức Mẹ vào ngày 17 tháng 7 năm 524 tại nhà của Santa Galla, một phụ nữ quý tộc Roma. Sự kiện này được Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ nhất chứng kiến và đã biến Portico thành một đền thánh Đức Mẹ và một bệnh viện bác ái. Đức Thánh Cha nói, đây là lời mời gọi dành cho anh em, những người kế thừa tinh thần của Thánh Leonardi, chăm sóc và thúc đẩy thực hành chào đón người nghèo, người bị gạt ra bên lề, để những nơi chúng ta sinh sống và chính các nhà thờ có thể trở thành cánh cổng mở ra thế giới, mang đến sự an ủi và hỗ trợ đối với nhiều hình thức nghèo đói đặc trưng trong cuộc sống của chúng ta. Ngài nói thêm, Đức Trinh Nữ Maria đã tỏ mình ra trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với giáo hội. Mẹ đã mở rộng áo choàng che chở Đức Giáo Hoàng Gioan thứ nhất, người sau đó chịu đau khổ và chết vì hòa bình, không từ bỏ đức tin, trở thành con tin của các âm mưu chính trị và các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Trước thực tế hiện nay, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm sao chúng ta không nắm bắt được tính cấp thiết của việc thúc đẩy hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình? Đồng thời, Ngài lưu ý rằng, mẫu gương đời sống huynh đệ phải có sức lôi cuốn trong công cuộc loan báo tin mừng đối với các tín hữu mà anh em phục vụ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha thúc giục dòng các giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa nhìn vào Đức Maria như một dấu chỉ của sự an ủi và hy vọng chắc chắn. Khuôn mặt từ mẫu của Thiên Chúa và là nơi ẩn náu để tìm kiếm sự che chở. Kết thúc thư, Đức Thánh Cha lưu ý, các cử hành năm thánh mà dòng sắp bắt đầu dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Portico, nhắc lại công cuộc truyền giáo của Thánh Gioan Leonardi, người đã viết hiến chương đầu tiên của trường truyền giáo của Bộ Truyền bá Đức Tin, nhằm đào tạo các linh mục có khả năng đáp ứng những thách đố truyền giáo của thời đại. Đức Thánh Cha kết luận, tôi khuyến khích anh em cũng hãy quan tâm đến việc đào tạo toàn diện các tu sĩ. Trên con đường trở nên đồng hình đồng dạng với đấng chịu đóng đinh phục sinh, là hoa trái đầu mùa của nhân loại được cứu chuộc và hướng về Đức Maria, môn đệ Chúa Kitô và Mẹ Giáo hội. Xin cho sứ vụ tông đồ của anh em trở thành kênh ân sủng và là công cụ để loan báo tin mừng một cách vui tươi.
Đức Thánh Cha nói với giới trẻ châu Mỹ Latin, đừng sợ để Chúa bước vào đời mình.
Vatican, ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ lần thứ 21 của các lãnh đạo mục vụ giới trẻ của châu Mỹ Latin và Caribe, diễn ra tại Asunción, Paraguay từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7. Ngài mời gọi giới trẻ để Chúa Giêsu biến đổi sự lạc quan tự nhiên thành tình yêu đích thực và sống tuổi trẻ như một món quà cho Chúa Giêsu và thế giới.
Cuộc gặp gỡ có chủ đề, này thanh niên, ta truyền cho ngươi, hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha nói lệnh truyền trỗi dậy của Chúa Giêsu không chỉ là một trách nhiệm của các thế hệ mới, nhưng còn là ước muốn của Chúa Giêsu muốn nhìn thấy những người trẻ được đổi mới, tràn đầy năng lượng để sống một cách xứng đáng và tràn đầy trong một cuộc sống mới hiệp thông với người. Đức Thánh Cha giải thích, đừng sợ Chúa đi ngang qua chúng ta và thì thầm vào tai, cúi xuống và đưa tay nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta vấp ngã. Chúa Giêsu muốn chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình và phục hồi, đừng ngại để người bước vào đời mình. Trong sứ điệp gửi đến Đức cha Pierre Jubin Vie, người đứng đầu một vụ giới trẻ Paraguay, có đoạn Đức Thánh cha viết: "Tuổi trẻ là một giai đoạn cuộc sống thường đặc trưng bởi sự lạc quan, nghị lực và hy vọng. Các con hãy để Chúa Kitô biến đổi sự lạc quan tự nhiên của các con thành tình yêu đích thực, một tình yêu biết hy sinh, chân thành, thực tế và xác thực. Hãy để tuổi trẻ của các con trở thành món quà cho Chúa Giêsu và cho thế giới." Đức Thánh cha còn mời gọi các bạn trẻ trong sự hiệp thông liên thế hệ cùng với các trẻ em và mọi người có thể trở thành những nhân vật chính của một giáo hội ngày càng hiệp hành, môn đệ và truyền giáo hơn. Cuối cùng, Ngài cảm ơn giới trẻ Paraguay vì đã tận tâm làm việc tổ chức cuộc gặp gỡ và mời gọi các tham dự viên trong khi tham dự sự kiện, tiếp tục chuẩn bị với tinh thần năm cầu nguyện hướng đến năm thánh 2025 với niềm hy vọng vui tươi.
Ơn toàn xá nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư.
Vatican. Nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư, ngày 28 tháng 7 năm 2024, Tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ cho Đức Thánh cha chủ sự hoặc những cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái.
Ngày 18 tháng 7, với năng quyền Đức Thánh cha, Tòa ân giải tối cao đã ra sắc lệnh về việc ban ơn toàn xá, thể theo sự thỉnh cầu của Đức Hồng y Kevin Joseph Farren, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư, được Đức Thánh cha thiết lập, cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 hàng năm, và năm nay là ngày 28 tháng 7. Sắc lệnh viết: "Ơn toàn xá này được ban theo các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái thực sự vào ngày 28 tháng 7 năm 2024. Nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư, sẽ tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Thánh cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô hoặc các cử hành khác trên thế giới. Ơn toàn xá này có thể như một sự cầu bầu dành cho các linh hồn trong luyện ngục. Ơn toàn xá này cũng được ban cho các tín hữu sẽ dành thời gian thích đáng bằng sự hiện diện hoặc qua phương tiện truyền thông để thăm viếng những người cao tuổi đang cần hoặc đang gặp khó khăn như người bệnh, người bị bỏ rơi và tàn tật." Tòa ân giải tối cao còn cho biết, ơn toàn xá cũng có thể được ban cho những người vì những lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà và hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành của ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong thời gian phát sóng thánh lễ qua các phương tiện truyền hình và đài phát thanh cũng như các phương tiện truyền thông xã hội. Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục theo năng quyền thích hợp sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích hòa giải cho các tín hữu để mọi người có cơ hội đón nhận ân sủng Chúa.
Giám mục Hoa Kỳ hy vọng Đại hội Thánh Thể mang lại phép lạ trong đời sống thiêng liêng của tín hữu.
Hoa Kỳ chia sẻ với Radio Vatican về Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Indianapolis. Đức cha Andrew Carlson bày tỏ hy vọng sẽ thấy những phép lạ nhờ Đại hội Thánh Thể khi các tín hữu sẽ có sự hoán cải sâu sắc, chữa lành và trên hết là tăng trưởng thực sự trong tinh thần truyền giáo.
Đại hội Thánh Thể là cao điểm của năm thứ hai trong chương trình Phục hưng Thánh Thể, nhằm phục hưng niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể tại các giáo xứ trên khắp nước Mỹ. Đây là thời gian các tín hữu đón nhận lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trở thành các môn đệ truyền giáo. Đức cha Cotsens nói rằng, các giám mục Mỹ lấy cảm hứng từ tâm huấn niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha về việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nói, gặp gỡ và truyền giáo là hai yếu tố chính trong cuộc phục hưng thánh thể của chúng tôi tại đại hội. Chúng tôi muốn mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu và sau đó cử họ đi truyền giáo, điều mà tất nhiên chúng tôi đã nhận được từ Evangelii Gaudium. Hàng ngàn tín hữu hành hương quy tụ tại thành phố Indianapolis từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ 10. Trước đó, từ ngày 17 tháng 5, hơn 100.000 tín hữu đã tham dự vào các chặng khác nhau của 4 hành trình hành hương từ 4 hướng của nước Mỹ về Indianapolis với đoạn đường hơn 10.000 km. Trưa ngày 16 tháng 7, sau khi các tín hữu của tuyến đường hành hương phía Bắc đến trung tâm thành phố Indianapolis, Đức Tổng giám mục Charles Thomas của Indianapolis đã chủ sự thành lễ chào đón. Cùng đồng tế với ngài có nhiều giám mục, trong đó có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội, và Đức Cha Andrew Cossens, giám mục giáo phận Crookston và cũng là chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội. Đức Cha chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội Thánh thể chia sẻ về những kỳ vọng của ngài đối với Đại hội Thánh thể. Chúng tôi mong đợi được thấy những phép lạ, bởi vì khi mọi người đến với nhau nhân danh Chúa Giêsu, người tỏ hiện một cách mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi mong đợi những sự hoán cải sâu sắc, sự chữa lành và trên hết là một sự phát triển thực sự trong tinh thần truyền giáo. Nhấn mạnh chủ đề của năm thứ ba và năm cuối cùng của cuộc phục hưng thánh thể, Đức cha Cossens nói, mục tiêu của chúng tôi là giúp giáo hội tại Hoa Kỳ thực hiện sự biến đổi này mà Đức Thánh cha Francisco đã kêu gọi, sự biến đổi truyền giáo, để chúng ta có thể trở thành những người truyền giáo mà chúng ta được kêu gọi trở thành. Ngài nói thêm, chúng tôi thực sự cảm thấy vinh dự được tụ họp vào thời điểm mà thế giới của chúng ta thực sự cần đến Chúa Giêsu và sự sống của người. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã ban sự sống của người cho thế giới, và chúng tôi muốn được bừng cháy để có thể mang người đến với những người cần được giúp đỡ nhất.
Giới trẻ Đức chào đón thánh tích của chân phước Carlo Acutis.
Đức, từ Chúa Nhật ngày 21 tháng 7, thánh tích, màng tim của chân phước Carlo Acutis sẽ được kinh viếng tại Đức trong 5 chặng của cuộc hành trình, và sau đó sẽ tiếp tục được kinh viếng ở Hà Lan và Bỉ.
Sau điểm dừng đầu tiên ở Munich, hòm đựng thánh tích sẽ được đưa đến tu viện Wittenberg, sau đó đến Cologne, Berlin và Hamburg. Việc tôn kính tông đồ của Internet đã được phổ biến rộng rãi ở Đức kể từ những tháng đầu tiên sau khi thiếu niên Carlo Acutis qua đời vào năm 2006. Nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Viktualienmarkt của Munich sẽ chào đón các tín hữu vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 7. Cha Daniel Led, cha sở của giáo xứ Hy vọng, đồng đảo giới trẻ tham dự thánh lễ chiều tối. Trong nhiều năm, một thánh tích, tóc của chân phước Carlo Acutis đã được lưu giữ tại một bàn thờ phụ trong nhà thờ, và nhiều bạn trẻ mong muốn được chúc lành thánh tích của chân phước Carlo. Trong nhà thờ Chúa Thánh Thần có 133 bạn trẻ đã cam kết dành một giờ mỗi tuần để cầu nguyện với chân phước Carlo. Vào thứ Hai ngày 22 tháng 7, cha Marco Gabanlo của Assisi, người bảo vệ thánh tích trong chuyến tông du đến Đức, sẽ đến tu viện Wittenberg. Ngay cả giám mục của Regensburg, Đức cha Rudolf Wedonhauser, sẽ kính viếng thánh tích của chân phước Carlo Acutis. Tại Đức, thánh tích của vị thánh trẻ tương lai sẽ được kính viếng tại các nhà thờ khác như nhà thờ Thánh Clemente ở Berlin, nhà thờ chính tòa Cologne và nhà thờ Thánh giá Neugraben ở Hamburg.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Công giáo Malaysia ngày nay theo cái nhìn của Đức Hồng y Sebastian Francis.
Đức Hồng y Sebastian Francis, giám mục Penang, mô tả khuôn mặt cộng đoàn Công giáo ở một quốc gia có khoảng 34 triệu dân, đặc trưng bởi sự hiện diện đa dạng về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo và truyền thống. Chính sự đa dạng về văn hóa và dân tộc làm cho Malaysia trở thành một Á Châu thu nhỏ. Sự hiện diện của nhiều thành phần giúp cộng đoàn Công giáo trải nghiệm sự thân thiện của những khác biệt. Đức Hồng y cho biết, mặc dù nhóm dân tộc Mã Lai và Hồi giáo được coi là thành phần chủ yếu của quốc gia và người Mã Lai được coi là những người con của đất nước và đặc biệt, nhưng Đức Hồng y tin rằng chính sự đa dạng giữ cho quốc gia được yên bình. Trước đây chỉ có người Mã Lai và người Hồi giáo được hiến pháp bảo vệ, nhưng ngày nay một quốc gia dân chủ như Malaysia không thể chọn chỉ có một nền văn hóa và một tôn giáo. Đất nước này có một sự đa nguyên thú vị, làm cho Malaysia thực sự là một quốc gia Á Châu, một mô hình thu nhỏ. Cùng với người Mã Lai với khoảng 60% dân số, các thành phần xã hội khác cũng hết sức quan trọng, bao gồm người Trung Quốc 24%, Ấn Độ 7%, trong khi cộng đoàn bản địa không phải là người Mã Lai, sống chủ yếu ở Borneo của Malaysia, chiếm khoảng 10% dân số. Ở quốc gia Á Châu này, người dân nói tiếng Bahasa cùng với ngôn ngữ của Indonesia, nhưng ở trường học sinh nói tiếng Anh, vì cho đến giữa thế kỷ trước, Malaysia vẫn còn là thuộc địa của Anh. Sự đa dạng văn hóa hiện diện ở khắp nơi, ở một khía cạnh nào đó, là một điều tốt đẹp khi giáo hội công giáo hiện diện ở tất cả mọi thành phần này. Việc người Mã Lai bắt buộc theo Hồi giáo và không thể thay đổi tôn giáo là một điều gì đó độc đáo. Đây là phần còn lại của chủ nghĩa thực dân Anh và được chấp thuận khi quốc gia giành được độc lập. Ý tưởng là bảo vệ nền văn hóa và di sản tôn giáo của tổ tiên và bảo vệ tôn giáo khỏi mọi thay đổi hoặc quyền lực khác. Tuy nhiên, ngày nay cần lưu ý rằng người Ấn Độ và Trung Quốc cũng đến đây từ nhiều thế kỷ trước, nghĩa là bây giờ tất cả đều là công dân về mọi mặt, tất cả đã có cội nguồn từ nhiều thế kỷ và cảm thấy hoàn toàn là người Malaysia. Trong nước, mọi người đều phải đối diện với thách đố, những vấn đề tương tự các quốc gia có nhiều ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo cùng hiện diện. Nhưng ở đây có một lối diễn tả đẹp, giáo hội được tạo nên từ những khác biệt. Đức Hồng Y giải thích, trong thực tế này chúng tôi nhìn thấy sự phong phú, bởi vì các cộng đoàn chúng tôi không bị chia rẽ bởi sắc tộc, ngôn ngữ, nhưng đoàn kết. Tất cả sống sự hiệp thông, hòa nhập giữa những thành phần khác nhau, giống như Kinh Thánh nói rằng chỉ có một thân thể, một thần khí, một Thiên Chúa, một đức tin và một giáo hội. Đối với chúng tôi, giáo hội hiệp hành là một hành trình bình thường, một thực tế hàng ngày, nơi tất cả mọi người có một thói quen và một khuynh hướng đối thoại với những người khác về văn hóa hoặc tôn giáo. Trong phụng vụ công giáo, ngôn ngữ quốc gia được sử dụng, mặc dù có 4 ngôn ngữ chính thức, Bahasa Malay, Anh, Trung Quốc, Tamil, Ấn Độ. Hơn nữa, trong một quốc gia đã rất đa dạng, có một hiện tượng quan trọng khác ở Malaysia làm cho sự hòa nhập này lớn hơn. Mặc dù không phải là một quốc gia lớn, nhưng ở đây có nhiều người di cư đến từ Indonesia, Philippines, Việt Nam, Bangladesh. Tất nhiên, một số họ mang theo truyền thống Kitô giáo. Đức Hồng Y nói tiếp, ở đây người ta có thể nói rằng chúng tôi đang sống trọn vẹn một chiều kích khác, chiều kích của sự chào đón và tình huynh đệ. Tất cả đều được chào đón trong tất cả các giáo hội theo tinh thần của thông điệp Fratelli Tutti. Trong đó chúng tôi tìm thấy sự hòa hợp đặc biệt.
Nói cụ thể hơn về chiều kích giáo hội, Đức Hồng Y lưu ý rằng trong lĩnh vực ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, nhờ ơn Thiên Chúa, chúng tôi có những nguồn lực cần thiết cho đời sống mục vụ, trong khi có một sự suy giảm nhất định trong ơn gọi trong các dòng tu của các nhà truyền giáo, chủ yếu đến từ Pháp, Ireland và Ý. Nhờ ơn Thiên Chúa, các cộng đoàn địa phương được sinh ra tại địa phương, có ơn gọi nhìn về tương lai với niềm hy vọng, và chúng tôi đã thấy điều này từ các chủng viện, nơi không có số lớn ơn gọi, nhưng Chúa không thiếu thợ vườn nho của người, số lượng là đủ. Sự phát triển các ơn gọi truyền giáo giáo dân, cả nam lẫn nữ cũng rất quan trọng. Đức Hồng My cho biết, ngay từ khi bắt đầu cuộc sống của giáo hội, chúng tôi đã rất coi trọng việc đào tạo và rao giảng tin mừng. Chúng tôi vun trồng đời sống Kitô của giáo dân, và sau Công đồng Vatican thứ hai, chúng tôi đã chú trọng đến việc đào tạo giáo dân, đặc biệt qua các trường học hoặc khóa đào tạo và khóa học chuyên sâu hiện có tại các giáo xứ. Đối với tình hình chính trị thay đổi, Ngài nói, ảnh hưởng của chúng tôi trong lĩnh vực giáo dục đã giảm đi rất nhiều vì chính phủ đã nắm toàn quyền kiểm soát giáo dục ở các trường, cả công và tư. Nếu chúng tôi muốn hiện diện trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi phải hoạt động như những thực thể tư nhân, nhưng chính phủ cũng kiểm soát giáo dục tư nhân, quyết định chương trình học, giáo trình và trả lương cho nhân viên. Do đó, chúng tôi là chủ sở hữu bất động sản và đất đai nơi trường tọa lạc, nhưng chính phủ kiểm soát hiệu quả cuộc sống học đường. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi sở hữu tòa nhà chứ không phải hệ thống. Chúng tôi đóng góp nhưng không thể đưa ra tính riêng biệt cho con đường giáo dục. Ngài giải thích, điều này là khuôn khổ chính trị sau độc lập xảy ra vào năm 1957, và trong hoàn cảnh này, giáo hội đã tìm thấy tầm ảnh hưởng của mình. Ngày nay ở Malaysia có trình độ học vấn rất cao, cung cấp giáo dục rộng rãi, cả ở trường công và trường tư, nhưng hệ thống trường tư rất đắt, và hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng được chính phủ tổ chức rất tốt và hiệu quả. Vì thế, giáo hội đã điều chỉnh lại sứ vụ xã hội của mình, bởi vì với công việc xuất sắc của nhà nước, chúng tôi không cần phải hoạt động trong lĩnh vực đó. Chúng tôi đã chuyển các nguồn lực và năng lượng sang những lĩnh vực khác như phát triển con người toàn diện, làm việc trước hết với những người di cư và người tị nạn, hoặc trong những hoàn cảnh nghèo đói và khó khăn, cùng với sự cộng tác của các tổ chức phi chính phủ để phát triển xã hội. Ngài nói tiếp, tất nhiên, chúng tôi vun trồng và sống đức tin và các bí tích trong các cộng đoàn giáo xứ, vốn là nền tảng cho đời sống giáo hội. Vẫn còn nhiều người thường xuyên tham dự các đời sống cộng đoàn và các bí tích. Các nhà thờ của chúng tôi thường chật kín. Tôi có thể nói rằng, trong quốc gia này, có một sự thức tỉnh tôn giáo ở mọi cấp độ, đối với Kitô giáo, cũng như với Hồi giáo và các tôn giáo khác. Tôn giáo vẫn là một yếu tố trung tâm trong cuộc sống của người dân, ngay cả trong một đất nước đã hiện đại hóa nhanh chóng. Chiều kích này bảo đảm rằng có chỗ cho việc loan báo và sứ vụ của giáo hội. Việc loan báo của chúng tôi là chia sẻ niềm vui tin mừng, trên hết là chia sẻ chiều kích Chúa Kitô mang lại cho con người niềm hy vọng. Đó là một thông điệp chạm đến trái tim con người luôn tìm kiếm hạnh phúc. Mô tả sứ vụ của giáo hội Malaysia, tổng cộng 1,3 triệu tín hữu, Đức Hồng Y sử dụng 3 cụm từ, niềm vui, lòng thương xót và hy vọng, như Đức Thánh Cha nói trong Evangelii Gaudium. Đây là hướng đi mà giáo hội đã đi theo trong thập kỷ qua. Các mục tử đang chuẩn bị tinh thần với sự mong đợi lớn lao cho biến cố ân sủng là năm thánh. Nhân dịp này, giáo hội dự định thúc đẩy một hội nghị quốc gia của các tín hữu của 9 giáo phận bán đảo Malaysia và Borneo, hai phần chính của quốc gia. Với sự hiện diện của các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và tín hữu, đó sẽ là một cuộc gặp gỡ lịch sử, trong đó tìm thấy hy vọng như chủ đề của năm thánh đã nói, được tích hợp hoàn hảo với kế hoạch mục vụ của giáo hội. Để vạch ra hướng đi cho giáo hội tại Malaysia, các lĩnh vực suy tư sẽ là giáo hội, xã hội, gia đình, hệ sinh thái toàn diện. Đức Hồng Y kết luận bằng việc nhấn mạnh đến sự củng cố mối liên kết với Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và tất nhiên để luôn sống mãnh liệt mối quan hệ hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ và Tòa Thánh. Trong sự chắc chắn rằng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi trên hành trình, chúng tôi như một cộng đoàn nhỏ đa nguyên, cởi mở, đối thoại và chào đón.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Pia, nữ tu kỳ diệu của Rwanda.
Sơ Pia người Ba Lan, thuộc dòng nữ tỳ Francisco Thánh Giá, phục vụ tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Mù ở Kibeho, Rwanda từ tháng 9 năm 2023, được mọi người ca tụng là nữ tu kỳ diệu. Sơ Pia chia sẻ, chúng tôi cảm thấy cần phải ở đây. Sứ vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người nghèo, những người thiệt thòi nhất trong số những người nghèo. Các nữ tu dòng nữ tỳ Francisco Thánh Giá phục vụ người mù và khiếm thị ở Rwanda từ năm 2006. Trung tâm được đặt ở Kibeho, một nơi được biết đến với những lần hiện ra của Đức Mẹ, và năm 2008 đã được giáo hội công nhận. Tại đây, các nữ tu quản lý một trường học và một trung tâm giáo dục. Trường dạy các trẻ em và thiếu niên khiếm thị của các sơ là cơ sở đầu tiên được xây dựng ở Rwanda dành cho những em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Trung tâm giáo dục đặc biệt chào đón 195 người, tuổi từ 6 đến 24, đến từ khắp Rwanda. Ở quốc gia này, bị mù có nghĩa là bị nguyền rủa. Vì thế, các trẻ em bị gạt ra bên lề xã hội và không nhìn thấy tương lai. Một số trong các em còn bị bạch tạng nên cảm thấy bị loại trừ nhiều hơn. Trung tâm của các nữ tu cố gắng bù đắp sự thiếu thốn này của các em, thực sự là một ốc đảo ấm cúng cho những người trẻ này. Serbia đến từ Laski của Ba Lan từ tháng 9 năm ngoái đang phục vụ tại đây, bày tỏ sự cảm thông đối với các em bị mù. Theo Sơ, Ở đây, các em có hoàn cảnh như vậy, dường như bị tước mất cơ hội học hành. Nói về ơn gọi truyền giáo phục vụ ở nước ngoài, Sơ Pia cho biết, trước khi gia nhập dòng nữ tỳ Phanxicô Thánh Giá, Sơ đã cầu nguyện và xin Chúa chỉ con đường cần theo ý Chúa. Sơ đã nhận được dấu chỉ vào năm 24 tuổi. Lúc đó, trên con đường quê, Sơ đã gặp một em gái bị mù. Ngay lập tức, Sơ Pia tin chắc rằng ơn gọi của Sơ là phục vụ những người khiếm thị. Sơ nói, tôi có cảm giác sẽ trải nghiệm một giáo hội trẻ trung, vui tươi và sống động, nơi đức tin cũng được biểu lộ qua những điệu múa và bài ca. Sơ Pia cho biết, các bạn trẻ được trung tâm hỗ trợ rất ít khi than phiền và họ nỗ lực không ngừng. Nhưng các em thường bị bỏ mặc hoàn toàn, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình. Sơ giải thích, chúng tôi tiếp nhận những thanh thiếu niên chưa bao giờ được đi học. Cha mẹ các em nói, vì bị mù nên không cần phải học. Tôi thực sự không thể chấp nhận được thái độ này. Vì nữ tu than phiền, ở Rwanda, nhiều trẻ em đang bị mất thị lực, mặc dù thảm kịch như vậy có thể tránh được. Lỗi là do thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc. Sơ lưu ý, chẩn đoán, can thiệp phòng ngừa và hỗ trợ y tế còn rất yếu và lấy làm tiếc về những khó khăn tài chính nghiêm trọng khiến các gia đình không thể đến gặp bác sĩ. Sơ mạnh mẽ nói, chúng tôi cảm thấy cần phải hiện diện ở đây. Sứ vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người nghèo nhất. Những trẻ em biết ơn và cảm thấy hài lòng với chúng tôi. Sơ Pia cho biết, được truyền cảm hứng từ sự gần gũi của trung tâm với đền thánh Đức Mẹ Kibeho. Lần đầu tiên sau khi đến Rwanda, trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện dân kính các lần Đức Mẹ hiện ra, tôi đã được bao phủ bởi cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là một trải nghiệm đầy tình cảm, nhưng tôi còn cảm nhận được sự gần gũi của mẹ Maria, việc mẹ ở đây và chăm sóc các con mẹ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đến từ một thị trấn gần Gisot, nơi Đức Mẹ cũng hiện ra. Tôi đi từ đền thánh này đến đền thánh khác. Chính Đức Maria đã đưa tôi đến đây để phục vụ người mù. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, chúng tôi cầu xin cho các trẻ em của chúng tôi cảm nghiệm được tình mẫu tử của mẹ. Tinh thần phục vụ của Sơ Pia đúng theo lời dạy của Đức Thánh Cha được Ngài thể hiện trong những buổi tiếp kiến riêng dành cho các nhóm, phong trào và tổ chức. Như gần đây, vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, trong buổi gặp gỡ các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha đã nhắc lại quan điểm của giáo hội về người khuyết tật. Theo đó, người khuyết tật có đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ. Mỗi người đều có quyền sống xứng với nhân phẩm, ngay cả khi họ có những hạn chế. Phẩm giá của mỗi người không dựa trên hoàn cảnh, nhưng dựa trên giá trị sự hiện hữu. Tính dễ bị tổn thương và yếu đuối là một phần tình trạng con người, và không chỉ liên quan đến người khuyết tật. Sự quan tâm của giáo hội dành cho người khuyết tật hiện thực hóa nhiều cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với những người dễ bị tổn thương này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.